Nhật ký Chư Tà số 285, Giuđa bị quỷ ám như thế nào? Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong hơn 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 285, How did Judas get possessed? Nghĩa là Nhật ký trừ tà số 285, Giuđa bị quỷ ám như thế nào? Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Kinh Thánh cho rằng Giuđa đã bị quỷ ám, Tin Mừng Luca và Gioan đều nói. Rồi Satan nhập vào Giuđa. Luca chương 22 câu 3. Và Satan nhập vào ông. Gioan chương 13 câu 27. Để làm cho vấn đề trở nên rõ ràng hơn, Tin Mừng Thánh Luca sử dụng cùng một mô tả về việc người đàn ông bị quỷ ám. Có nhiều quỷ nhập vào anh ta. Như vậy, người bị quỷ ám là người bị ma quỷ nhập vào và Giuđa là một người như vậy. Giuđa dường như không bị chiếm hữu hoàn toàn cho đến khi có hành động phản bội Chúa Giêsu cuối cùng. Mặc dù trước đó ông ta đã ở dưới sự thống trị của Satan. Tin Mừng Thánh Gioan kể, ma quỷ đã xúi dục Giuđa nộp người. Gioan chương 13 câu 2. Nhưng chỉ đến phút cuối cùng, khi hắn chính thức phản bội Chúa Giêsu thì Satan mới nhập vào người. Trong khi tất cả chúng ta đều bị ma quỷ cám dỗ phản bội Chúa Giêsu theo cách riêng của mình, thì Giuđa dường như đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi sự cám dỗ của Satan. Chúng ta thấy trong cuộc đời của Giuđa, một số động lực khiến ai đó dễ bị cám dỗ hơn và cuối cùng có thể dẫn đến sự chiếm hữu. Thứ nhất, Giuđa dường như đã vĩnh viễn sống trong tội lỗi nghiêm trọng. Tin Mừng Gioan mô tả ông là một tên trộm và thường trộm những đóng góp dành cho người nghèo. Gioan chương 12 câu 6. Thứ hai, người ta có thể suy đoán từ hành động phản bội Chúa Giêsu rằng ông không có niềm tin vào Con Thiên Chúa. Thứ ba, cuối cùng, anh ta đã thực hiện hành vi nghiêm trọng là chính thức và cố tình phản bội Chúa Giêsu. Ba bước này chắc chắn là một cách để bị quỷ ám. Không có đức tin, vĩnh viễn phạm tội trọng, sa vào những cám dỗ của Satan và phản bội Chúa Giêsu trong đời sống mình. Sự chiếm hữu của ma quỷ không lấy đi ý chí tự do của một người và Giuđa vẫn phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Trên thực tế, một số người bị quỷ ám đã thay đổi cuộc sống của họ và bắt đầu sống một cuộc sống gương mẫu. Thánh lễ hàng ngày, xưng tội thường xuyên, siêng năng cầu nguyện hàng ngày và sống một đời sống nhân đức. Cuộc thử thách bị quỷ ám và cuối cùng đạt tới sự giải thoát trong Chúa Kitô có thể là nguồn thánh hóa lớn lao khi từ bỏ chính mình cho Chúa Giêsu và tin tưởng vào Ngài. Một số vị thánh được phong thánh, được tường trình đã trải qua cảm giác bị quỷ ám như một phần của thập tự giá mà Chúa ban cho họ. Điều đau buồn nhất trong câu chuyện của Judas Iscariot là hành động tuyệt vọng cuối cùng của ông. Thay vì quay lại với Chúa Giêsu như Phêrô đã làm sau 3 lần chối Chúa, có vẻ như Judas đã quay lưng lại với lòng thương xót của Thiên Chúa và tự kết liễu đời mình. Có thể Judas đã ăn năn trong những giây phút cuối cùng của mình, một điều mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Tuy nhiên, lời tuyên bố của Chúa Giêsu thật đáng lo ngại. Thà nó đừng sinh ra thì hơn. Marco chương 14 câu 21. Đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với sự thật rằng chúng ta là những người tội lỗi và đã đóng đinh Chúa Giêsu. Trong tuần thánh năm nay, một lần nữa chúng ta lại thấy sự lựa chọn căn bản của đời sống con người, đó là chọn niềm hy vọng của Thánh Phêrô hoặc sự tuyệt vọng của Giuđa. Khi chúng ta nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh, chúng ta hãy cầu nguyện lời cầu nguyện cổ xưa của Chúa Giêsu dành cho các tu sĩ thế kỷ thứ 3 và thứ 4. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.